Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Quyển 1, Phẩm 1, Phần Tựa.
Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ, Đức Phật cùng với 12.000 vị đại tỳ kheo ở trên núi Linh Thứu gần thành Vương Xá. Tất cả đều là A-la-hán, các lậu đã tận và không còn phiền não. Họ được điều lợi ích cho bản thân, dứt trừ mọi sự ràng buộc và tâm được tự tại. Tên các ngài là Tôn giả Liễu Bổn Tế, Tôn giả Đại Ca Diếp, Tôn giả Mộc Qua Lâm Ẩm Quang, Tôn giả Thành Ẩm Quang, Tôn giả Hà Ẩm Quang, Tôn giả Xá Lợi Tử, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả Đại Văn Sức, Tôn giả Vô Diệt, Tôn giả Phòng Tú, Tôn giả Ngư Vương, Tôn giả Thất Tú, Tôn giả Dư Tập, Tôn giả Thiện Dung, Tôn giả Đại Tất, Tôn giả Hỷ Lạc, Tôn giả Diễm Hỷ, Tôn giả Mãn Từ Tử, Tôn giả Thiện Hiện, Tôn giả A Nan, Tôn giả Rahula và các vị đại A-la-hán khác như thế mà ai cũng quen biết. Lại có 2.000 người hữu học cùng bậc vô học. Có tỳ kheo ni đại ái đạo và hàng quyến thuộc là 6.000 người. Có mẹ của tôn giả Rahula là tỳ kheo ni trì xưng và hàng quyến thuộc. Có 80.000 vị đại Bồ Tát, đều là những vị bất thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hết thảy đều đắc tổng trì cùng nhạo thuyết biện tài và có thể chuyển bất thối chuyển pháp luân. Các ngài đã cúng dường vô lượng trăm ngàn chư Phật và ở nơi của các đức Phật kia gieo trồng căn lành. Các ngài thường được chư Phật ngợi khen, tu hành với lòng từ bi, khéo nhập trí tuệ của Phật, thông đạt đại trí tuệ và đã đến bờ kia. Danh xưng của họ vang khắp vô lượng thế giới và có thể độ vô số trăm ngàn chúng sanh. Tên các ngài là Diệu Cát Tường Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Bất Hưu Tức Bồ Tát, Bảo Trưởng Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dũng Thí Bồ Tát, Bảo Nguyệt Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Mãn Nguyệt Bồ Tát, Đại Lực Bồ Tát, Vô Lượng Lực Bồ Tát, Việt Tam Giới Bồ Tát, Hiền Hộ Bồ Tát, Từ Thị Bồ Tát, Bảo Tích Bồ Tát, Đạo Sư Bồ Tát và chư đại Bồ Tát khác như thế, tổng cộng là 80.000 vị. Lúc bấy giờ còn có Thiên Chủ Đế Thích và hàng quyến thuộc là 20.000 vị thiên tử. Lại có Nguyệt Thiên Tử, Phổ Hương Thiên Tử, Bảo Quang Thiên Tử, Tứ Đại Thiên Vương và hàng quyến thuộc là 10.000 vị thiên tử. Có Tự Tại Thiên Tử, Đại Tự Tại Thiên Tử và hàng quyến thuộc là 30.000 vị thiên tử. Có vị chủ lãnh của thế giới Kham Nhẫn là Đại Phạm Thiên Vương, cũng như Trì Kế Đại Phạm, Quang Minh Đại Phạm và các vị khác như thế, cùng với hàng quyến thuộc là 12.000 vị thiên tử. Có 8 vị Long Vương, gồm có Hỷ Lạc Long Vương, Hiền Hỷ Long Vương, Hải Long Vương, Cửu Đầu Long Vương, Đa Thiệt Long Vương, Vô Nhiệt Não Long Vương, Từ Tâm Long Vương, Thanh Liên Long Vương và các vị khác như thế. Mỗi vua rồng có vài trăm ngàn quyến thuộc. Có 4 vị Nghi Thần Vương, gồm có Pháp Nghi Thần Vương, Diệu Pháp Nghi Thần Vương, Đại Pháp Nghi Thần Vương và Trì Pháp Nghi Thần Vương. Mỗi Nghi Thần Vương có vài trăm ngàn quyến thuộc. Có 4 vị Tầm Hương Thần Vương, gồm có Nhạc Tầm Hương Thần Vương, Nhạc Âm Tầm Hương Thần Vương, Mỹ Tầm Hương Thần Vương và Mỹ Âm Tầm Hương Thần Vương. Mỗi Tầm Hương Thần Vương có vài trăm ngàn quyến thuộc. Có 4 vị Phi Thiên Vương, gồm có Bị Phược Phi Thiên Vương, Quảng Kiên Bác Phi Thiên Vương, Tịnh Tâm Phi Thiên Vương và Chấp Nhật Phi Thiên Vương. Mỗi Phi Thiên Vương có vài trăm ngàn quyến thuộc. Có 4 vị Kim Sí Điểu Vương, gồm có Đại Uy Đức Kim Sí Điểu Vương, Đại Thân Kim Sí Điểu Vương, Đại Mãn Kim Sí Điểu Vương và Như Ý Kim Sí Điểu Vương. Mỗi Kim Sí Điểu Vương có vài trăm ngàn quyến thuộc. Có vua Vị Sanh Oán, con của Hoàng hậu Thắng Diệu Thân và vài trăm ngàn quyến thuộc. Mỗi vị đều đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, rồi lui xuống ngồi qua một bên. Lúc bấy giờ, hàng tứ chúng vây quanh, cúng dường cung kính và xưng dương tán thán Thế Tôn. Tiếp đến, Đức Phật thuyết kinh Đại Thừa tên là Vô Lượng Nghĩa, là pháp để giáo hóa Bồ Tát và được Phật hộ niệm. Khi Phật thuyết kinh đó xong, Ngài ngồi kiết già và nhập Vô Lượng Nghĩa xứ chánh định, thần tâm bất động. Ngay lúc ấy, trời mưa hoa thích ý lớn, hoa nhu nhuyễn và hoa nhu nhuyễn lớn rải lên Đức Phật cùng các đại chúng. Khi đó, khắp thế giới của chư Phật đều chấn động sáu cách. Lúc bấy giờ trong pháp hội có tỳ kheo ni, thanh tĩnh nam, thanh tĩnh nữ, trời, rồng, dạ xoa, tầm hương thần, phi thiên, kim sĩ điểu, nghi thần, đại mãng xà, người và phi nhân, cùng các tiểu vương và chuyển luân thánh vương. Khi toàn thể đại chúng thấy được việc chưa từng có, họ vui mừng chắp tay và nhất tâm nhìn chăm chú Đức Phật. Lúc bấy giờ Đức Phật phóng một luồng ánh sáng từ tướng Bạch Hào ở giữa đôi chân mày, chiếu soi 18.000 thế giới ở phương Đông, không một nơi nào mà chẳng rọi tới, dưới đến tận địa ngục vô gián, trên lên thấu trời sắc cứu cánh. Từ ở thế giới này có thể thấy hết chúng sanh trong lục đạo ở các cõi nước kia. Lại thấy chư Phật hiện tại ở các quốc độ kia, cùng nghe được kinh pháp của chư Phật nơi đó thuyết giảng, và cũng thấy các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, thanh tín nam, thanh tín nữ ở cõi nước kia tu hành đắc đạo. Lại thấy chư Đại Bồ Tát trong sự tu hành của Bồ Tát Đạo với đủ mọi nhân duyên, muôn thứ tính giải và vô số tướng mạo. Lại thấy chư Phật nhập cứu cánh Niết Bàn. Lại thấy sau khi chư Phật nhập cứu cánh Niết Bàn, chúng đệ tử lấy xá lợi của Phật mà dựng xây tháp bảy báu. Lúc bấy giờ từ thị Bồ Tát khởi niệm như vậy: Này Thế Tôn hiện tướng thần thông biến hóa, vì nhân duyên gì mà có điềm lành đó? Bây giờ Đức Phật Thế Tôn đã nhập chánh định, nhưng lại hiện ra điều hy hữu này, thật là chẳng thể nghĩ bàn. Ta sẽ phải hỏi ai đây, và ai có thể giải đáp? Lại nghĩ như vậy, Diệu Cát Tường Pháp Vương Tự đã từng thân cận và cúng dường vô lượng quá khứ chư Phật. Ngài tất nhiên phải thấy tướng hy hữu đó, bây giờ ta hãy nên hỏi Ngài. Khi ấy các vị tỳ kheo ni, thanh tín nam, thanh tín nữ, cùng chư thiên long quỷ thần thảy đều khởi niệm như vậy. Giờ đây mình sẽ hỏi ai về hào quang và tướng thần thông này của Phật? Lúc bấy giờ từ thị Bồ Tát muốn giải đáp điều nghi vấn của mình, lại quan sát hàng tứ chúng, tỳ kheo ni, thanh tín nam, thanh tín nữ, cùng tâm niệm của chư thiên long quỷ thần trong chúng hội, nên hỏi Ngài Diệu Cát Tường rằng: Nhân duyên gì mà có tướng thần thông điềm lành này, phóng đại quang minh chiếu đến 18.000 quốc độ ở phương Đông, khiến đều thấy những sự trang nghiêm ở cõi nước của chư Phật kia? Tiếp đó, từ thị Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên dùng kệ hỏi rằng: Nhân giả Diệu Cát Tường, đạo sư nhân duyên gì, bạch hào giữa chân mày, phổ chiếu đại quang minh, mưa xuống hoa thích ý, hoa nhu nhuyễn cõi trời, làn gió hương chiên đàn, vui thích lòng đại chúng. Do bởi nhân duyên gì, đại địa đều nghiêm tịnh, lại ở thế giới này chấn động rung sáu cách. Khi đó hàng tứ chúng, ai nấy đều hoan hỷ, thân ý lòng vui sướng, được điều chưa từng có. Ánh sáng giữa chân mày, chiếu thấu đến phương Đông, 18.000 cõi nước đều biến như sắc vàng. Từ dưới ngục vô gián, trên đến trời hữu đảnh, trong các thế giới kia, chúng sanh khắp lục đạo. Sanh tử nơi cõi giới, thiện ác với nghiệp duyên, thọ báo tốt hay xấu, thảy đều hiện thấy rõ. Lại thấy chư Như Lai, Đức Thánh Chủ Sư Tử, diễn nói kinh pháp Phật, vi diệu siêu đệ nhất. Âm thanh Phật thanh tịnh, vang ra tiếng hòa nhã, giáo hóa chư Bồ Tát, vô số ước vạn muôn. Phạm âm vi diệu sâu, khiến người hoan hỷ nghe, ở nơi mọi thế giới, thuyết giảng chánh pháp màu. Với đủ mọi nhân duyên, dùng vô lượng thí dụ, hiển bày rõ Phật Pháp, khai đạo ngộ chúng sanh. Nếu người gặp khổ ách, nhàm chán già bệnh chết, chư Phật nói Niết Bàn, tận diệt mọi khổ nạn. Nếu người có phước báo, bởi từng cúng dường Phật, chỉ cầu Pháp tối thắng, chư Phật nói duyên giác. Nếu có Phật tử nào, tu tập muôn hạnh lành, chỉ cầu vô thượng tuệ, chư Phật nói tịnh đạo. Nhân giả Diệu Cát Tường, tôi ở tại nơi đây, thấy nghe việc như vậy, cùng với ngàn ức sự, rất nhiều việc như thế, này tôi sẽ lược nói. Tôi thấy các quốc độ, hằng xa chư Bồ Tát, với đủ mọi nhân duyên, chí cầu đạo vô thượng, hoặc có vị hành thí, vàng bạc với san hô, trân châu như ý châu, sa cừ cùng mã não, kim cang các trân báu, nô tỳ với xe cộ, kiệu báu đồ trang sức, hoan hỷ bố thí người. Phật đạo xin hồi hướng, Phật thừa nguyện sẽ đắc. Đệ nhất trong tam giới, chư Phật đều tán dương. Hoặc thấy có Bồ Tát, bố thí xe quý báu, lan can mái hiên cửa, lộng hoa cùng bốn ngựa. Lại thấy có Bồ Tát, lấy da thịt tay chân, cùng vợ con bố thí, chí cầu đạo vô thượng. Lại thấy có Bồ Tát, đem đầu mắt thân thể, vui vẻ bố thí người, chí cầu Phật trí tuệ. Nhân giả Diệu Cát Tường, tôi thấy các quốc vương, đi đến chỗ của Phật, hỏi về đạo vô thượng, rồi xả bỏ quốc gia, cung điện cùng thần thiếp, cạo bỏ các râu tóc mà khoác lên pháp y. Hoặc thấy có Bồ Tát xuất gia làm tỳ kheo, một mình nơi yên tĩnh, vui thích tụng kinh điển. Lại thấy có Bồ Tát luôn dũng mãnh tinh tấn, lên rừng sâu núi thẳm, tư duy về Phật đạo. Lại thấy người ly dục, thường tại nơi vắng vẻ, thâm nhập tu thiền định, chứng đắc năm thần thông. Lại thấy có Bồ Tát chắp tay thiền an lạc, dùng 100.000 bài kệ, tán thán chư Pháp Vương. Lại thấy có Bồ Tát trí sâu nguyện kiên cố, khéo hỏi Phật Như Lai, nghe xong đều thọ trì. Lại thấy có Phật tử cụ túc giới định tuệ, dùng vô lượng thí dụ, vì chúng thuyết giảng Pháp. Lòng vui mừng thuyết Pháp, giáo hóa chư Bồ Tát, hàng phục chúng ma binh, đánh trống Pháp vang rền. Lại thấy có Bồ Tát tịch nhiên trong yên tĩnh, trời rồng vây cung kính, cảnh vui chẳng lay động. Lại thấy có Bồ Tát nơi núi rừng phóng quang, cứu tế địa ngục khổ, khiến họ nhập Phật đạo. Lại thấy có Phật tử chưa từng mê ngủ say, kinh hành trong sơn lâm, tinh cần cầu Phật đạo. Lại thấy người giữ giới uy nghi chẳng khuyết phạm, thanh tịnh như bảo châu, là vì cầu Phật đạo. Lại thấy có Phật tử an trụ sức nhẫn nhục, dù kẻ tăng thượng mạng đánh đập mắng chửi rủa, họ đều có thể nhẫn, là vì cầu Phật đạo. Lại thấy có Bồ Tát đánh xa chuyện phù phiếm, cùng khuyến thuộc ngu si, chỉ thân cận người trí, nhất tâm trừ loạn tưởng, nhiếp niệm trú núi rừng, muôn ước ngàn vạn năm, là vì cầu Phật đạo. Hoặc thấy có Bồ Tát lấy thức ăn ngon lạ với 100 loại thuốc thang cúng dường Phật cùng tăng, quần áo xinh đẹp quý trị giá cả ngàn vạn, hoặc lấy vô giá y cúng dường Phật cùng tăng. Ngàn vạn ước muôn loại chiên đàn hương nhà báu, các giường nệm thượng diệu cúng dường Phật cùng tăng. Khu viên lâm thanh tịnh, trái cây hoa tốt tươi, suối chảy ao tắm mát cúng dường Phật cùng tăng. Cúng dường vật như thế, muôn loại vi diệu hảo, hoan hỷ chẳng mỏi mệt, chỉ cầu đạo vô thượng. Hoặc thấy có Bồ Tát thuyết giảng pháp tịch diệt với đủ mọi phương cách, dạy vô số chúng sanh. Hoặc thấy có Bồ Tát quán sát mọi pháp tánh, thật chẳng có hai tướng, tịch diệt như hư không. Hoặc thấy có Phật tử tâm chẳng hề chấp trước, dùng trí tuệ thâm diệu chí cầu đạo vô thượng. Nhân giả diệu các tường, lại thấy có Bồ Tát sau khi Phật nhập diệt cúng dường xá lợi Phật. Lại thấy có Phật tử xây tạo các ngôi tháp vô số hằng hà sa, trang nghiêm cõi nước đó. Bảo tháp thật vi diệu, cao 5.000 do tuần, chiều dài và chiều rộng là 2.000 do tuần. Từng mỗi ngôi tháp kia có hàng ngàn tràng phan, màn lưới châu báu văn, chuông báu hoa nhã vàng. Chư thiên long quỷ thần, hàng người cùng phi nhân, dùng âm nhạc hoa hương thường lấy đem cúng dường. Nhân giả diệu các tường, các Phật tử như thế vì cúng dường xá lợi, trang nghiêm ngôi tháp kia. Quốc độ kia tự nhiên đặc thù đẹp vi diệu, như thụ vương cõi trời, đến kỳ bông hoa nở. Phật phóng một hào quang, tôi với đại chúng đây nhìn thấy cõi nước đó muôn thứ đẹp thù diệu. Chư Phật sức uy thần, trí tuệ hy hữu thay, phóng một tịnh quang minh chiếu soi vô lượng quốc. Khi chúng tôi trông thấy được sự chưa từng có, nhân giả diệu các tường xin nguyện trừ chúng nghi. Tử chúng hân hoan nhìn, trông ngóng ngài và tôi, vì sao Đức Thế Tôn phóng ánh quang minh kia? Nhân giả xin hãy nói, đoạn nghi sanh hoan hỷ, lợi ích như thế nào khi phóng hào quang đó? Phật ngồi ở đạo tràng, ngài đắc vi diệu pháp, có phải muốn thuyết giảng hay ngài sẽ thọ ký? Thị hiện chư Phật độ, chúng bảo tịnh trang nghiêm, cùng thấy các đức Phật, nhân duyên này chẳng nhỏ. Thưa ngài diệu các tường, tử chúng cùng long thần ngóng trông nơi nhân giả, mong nói nhân duyên gì? Lúc bấy giờ ngài diệu các tường nói với Từ Thị Đại Bồ Tát và các vị đại sĩ rằng: Chư thiện nam tử, theo như tôi nghĩ thì nay Đức Phật Thế Tôn muốn nói đại pháp, mưa đại pháp vũ, thổi đại pháp loa, đánh đại pháp cổ và diễn đại pháp nghĩa. Chư thiện nam tử, vào thuở chư Phật quá khứ, tôi đã từng thấy qua điềm lành này. Sau khi phóng hào quang xong, chư Phật liền nói đại pháp. Vì thế phải biết rằng, nay chư Phật hiện hào quang cũng lại như vậy. Đức Phật muốn khiến chúng sanh nghe biết được pháp mà hết thảy thế gian đều khó tin, cho nên ngài mới hiện điềm lành. Chư thiện nam tử, Đây cũng giống như vào thuở quá khứ vô lượng vô biên bất khả tư nghị vô số kiếp. Lúc ấy có Đức Phật, hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Đức Thế Tôn kia diễn nói chánh pháp ở lúc đầu, lúc giữa và lúc cuối thảy đều chí thiện. Nghĩa đó sâu xa, Phật ngữ xảo diệu, thuần nhất vô tạp và đầy đủ các tướng của hạnh thanh tịnh. Vì người cầu thanh văn, Ngài Ứng Cơ thuyết pháp tứ đế để họ thoát khỏi sanh lão bệnh tử và đạt tới cửu cảnh niết bàn. Vì người cầu độc giác, Ngài Ứng Cơ thuyết pháp thập nhị nhân duyên. Vì chư Bồ Tát, Ngài Ứng Cơ thuyết pháp lục độ để khiến họ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác và thành tựu nhất thiết chủng trí. Tiếp đó lại có Đức Phật, cũng hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Kế đến lại có Đức Phật, cũng hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh. 20.000 Đức Phật như thế đều đồng một danh hiệu, gọi là Nhật Nguyệt Đăng Minh, lại cũng đồng một họ, gọi là Lợi Căn. Ngài Tự Thị nên biết rằng, vị Phật đầu tiên đến vị Phật cuối cùng đều đồng một danh hiệu, gọi là Nhật Nguyệt Đăng Minh, đầy đủ 10 danh hiệu. Nơi pháp thuyết giảng, lúc đầu, lúc giữa và lúc cuối thảy đều chí thiện. Lúc Đức Phật sau cùng còn chưa xuất gia, Ngài có 8 hoàng tử. Vị hoàng tử thứ nhất tên là Hữu Ý, vị hoàng tử thứ nhì tên là Thiện Ý, vị hoàng tử thứ ba tên là Vô Lượng Ý, vị hoàng tử thứ tư tên là Bảo Ý, vị hoàng tử thứ năm tên là Tăng Ý, vị hoàng tử thứ sáu tên là Trường Nghi Ý, vị hoàng tử thứ bảy tên là Hưởng Ý, và vị hoàng tử thứ tám tên là Pháp Ý. 8 hoàng tử này có y đức tự tại và mỗi vị thống lãnh 4 châu thiên hạ. Khi các hoàng tử nghe tin phụ vương xuất gia và đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, họ đều xả bỏ vương vị và cùng theo cha xuất gia. Họ phát tâm đại thừa và luôn tu tịnh hạnh. Khi tất cả đã trở thành pháp sư, họ gieo trồng căn lành ở nơi của 100.000 chư Phật. Lúc bấy giờ, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh thuyết kinh đại thừa tên là Vô Lượng Nghĩa, là pháp để giáo hóa Bồ Tát và được Phật hộ niệm. Khi Đức Phật kia thuyết kinh đó xong, Ngài liền ở giữa đại chúng, ngồi kiết già và nhập vô lượng nghĩa xứ chánh định, thân tâm bất động. Ngay lúc ấy, trời mưa hoa thích ý lớn, hoa nhu nhuyễn và hoa nhu nhuyễn lớn rải lên Đức Phật cùng các đại chúng. Khi đó, khắp thế giới của chư Phật đều chấn động sáu cách. Lúc bấy giờ trong pháp hội có tỳ kheo ni, thanh tĩnh nam, thanh tĩnh nữ, trời, rồng, dạ xoa, tầm hương thần, phi thiên, kim xí điểu, nghi thần, đại mãng xà, người và phi nhân cùng các tiểu vương và chuyển luân thánh vương. Khi toàn thể đại chúng thấy được việc chưa từng có, họ vui mừng chắp tay và nhất tâm nhìn chăm chú Đức Phật. Lúc bấy giờ Đức Như Lai phóng một luồng ánh sáng từ tướng Bạch Hào ở giữa đôi chân mày, chiếu soi 18.000 Phật độ ở phương Đông, không một nơi nào mà chẳng rọi tới. Đây cũng như các Phật độ hiện đang thấy bây giờ. Ngài Tự Thị nên biết rằng, thuở ấy trong pháp hội có 20 ước Bồ Tát và họ đều rất vui thích nghe pháp. Khi chư Bồ Tát đó thấy ánh quang minh kia chiếu khắp Phật độ, họ được điều chưa từng có và muốn biết nhân duyên gì mà Phật phóng hào quang này. Khi ấy có một vị Bồ Tát tên là Diệu Quang, Ngài có 800 đệ tử. Lúc đó Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh từ chánh định dậy, Ngài vì Diệu Quang Bồ Tát mà thuyết kinh đại thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa, là pháp để giáo hóa Bồ Tát và được Phật hộ niệm. Trải qua 60 tiểu kiếp, Ngài chẳng rời khỏi pháp tòa, thính chúng trong pháp hội kia cũng ngồi yên một chỗ đến 60 tiểu kiếp, thân tâm bất động. Họ nghe Phật thuyết pháp suốt 60 tiểu kiếp mà thời gian tưởng chừng như một bữa ăn. Thuở đó trong đại chúng, không một người nào mà thân hoặc tâm sanh mệt mỏi. Khi Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đã trải qua 60 tiểu kiếp nói kinh đó xong, Ngài ở giữa đại chúng, bao gồm Phạm Thiên, Ma, Sa Môn, Bà La Môn, cùng trời, người và phi thiên mà tuyên nói lời thế này: giữa đêm nay Như Lai sẽ nhập vô dư niết bàn. Thuở ấy có một vị Bồ Tát được Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh thọ ký tên là Đức Tạng. Đức Phật kia bảo chư tỳ kheo: Đức Tạng Bồ Tát này đây sẽ kế đến làm Phật, hiệu là Tịnh Thân Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Khi Đức Phật kia thọ ký xong, vào lúc nửa đêm, Ngài nhập vô dư niết bàn. Sau khi Đức Phật kia nhiệt độ, Diệu Quang Bồ Tát thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa và diễn nói cho người khác suốt trọn 80 tiểu kiếp. 8 con trai của Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đều tôn Diệu Quang Bồ Tát làm thầy. Diệu Quang Bồ Tát giáo hóa và khiến họ kiên cố nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi tám vị hoàng tử này đã cúng dường vô lượng trăm ngàn vạn ức chư Phật xong, họ đều thành Phật đạo. Vị thành Phật cuối cùng tên là Nhiên Đăng. Trong số 800 đệ tử của Diệu Quang Bồ Tát, có một người tên là Cầu Danh, rất tham lam lợi dưỡng. Tuy cũng đọc tụng kinh điển nhưng chẳng thấu hiểu và phần lớn quên mất, cho nên mới gọi là Cầu Danh. Do bởi nhân duyên gieo trồng thiện căn nên vị này cũng gặp vô lượng trăm ngàn ức chư Phật, cung kính cúng dường và tôn trọng tán thán. Ngài Từ Thị nên biết rằng Diệu Quang Bồ Tát lúc ấy chẳng ai xa lạ, chính là tiền thân của tôi đây, còn Cầu Danh Bồ Tát chính là tiền thân của ngài đấy. Điềm lành trông thấy hôm nay và lúc xưa đều giống nhau không khác, cho nên tôi nghĩ rằng hôm nay Như Lai sẽ thuyết kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa, là pháp để giáo hóa Bồ Tát và được Phật hộ niệm. Lúc bấy giờ ngài Diệu Cát Tường ở giữa đại chúng muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng: Tôi nhớ thuở quá khứ, vô lượng vô số kiếp, có Phật Nhân Trung Tôn, hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh. Thế Tôn diện nói pháp, độ vô lượng chúng sanh, vô số ức Bồ Tát, khiến nhập Phật trí tuệ. Lúc Phật chưa xuất gia, ngài có 8 hoàng tử, thấy Đại Thánh xuất gia, cũng theo tu tịnh hạnh. Thời Phật thuyết Đại Thừa, tên kinh Vô Lượng Nghĩa, ngài ở giữa đại chúng, rộng vì họ phân biệt. Khi Phật thuyết kinh xong, liền ở trên pháp tòa, kiết già nhập chánh định, tên Vô Lượng Nghĩa Sứ. Trời mưa hoa thích ý, trống trời tự nhiên vang, chư thiên long quỷ thần cúng dường Nhân Trung Tôn. Hết thảy chư Phật độ, tức thời chấn động lớn, Phật phóng quang giữa mày, hiện các việc hy hữu. Hào quang chiếu phương đông, 18.000 Phật độ, hiện tất cả chúng sanh, nơi nghiệp báo sanh tử. Thấy có chư Phật độ, dùng chúng bảo trang nghiêm, lưu ly pha lê sắc, đều do Phật quang chiếu. Cùng thấy hàng trời người, long thần quỷ dạ xoa, nghi thần tầm hương thần, ai nấy cũng dường Phật. Lại thấy chư Như Lai, tự nhiên thành Phật đạo, thân sắc như núi vàng, đoan nghiêm thật vi diệu. Như trong tịnh lưu ly, hiện hình tượng vàng rồng, Thế Tôn giữa đại chúng, diện nói pháp nghĩa thâm. Mỗi chư Phật độ có, vô số bậc thanh văn, do Phật quang chiếu soi, đều thấy đại chúng kia. Hoặc có chư tỳ kheo, cư trú trong núi rừng, tinh tấn trì tịnh giới, như bảo hộ Minh Châu. Lại thấy chư Bồ Tát, tu hành pháp lục độ, số ấy như hằng sa, đều do Phật quang chiếu. Lại thấy chư Bồ Tát, nhập sâu trong thiền định, thân tâm tịch bất động, chí cầu đạo vô thượng. Lại thấy chư Bồ Tát, biết pháp tịch diệt tướng, ở mỗi nơi cõi nước, thuyết pháp cầu Phật đạo. Lúc đó hàng tứ chúng, thấy Nhật Nguyệt Đăng Phật, hiện sức đại thần thông, tâm họ đều hoan hỷ, ai nấy đều hỏi nhau, nhân duyên này là sao? Thế Tôn Thiên Nhân Sư liền từ chánh định dậy, khen Diệu Quang Bồ Tát. Ông là mắt thế gian, tất cả đều quy tính. Khéo phụng trì pháp tạng, pháp do ta thuyết giảng, duy ông mới chứng biết. Thế Tôn ngợi khen xong, khiến Diệu Quang hoan hỷ, rồi Phật thuyết Pháp Hoa, trọn 60 tiểu kiếp. Ngài chẳng rời pháp tòa, giảng vô thượng diệu pháp. Pháp sư Diệu Quang ấy, tất đều khéo thọ trì. Phật giảng Pháp Hoa xong, khiến đại chúng hoan hỷ, liền ở trong ngày đó, bảo đại chúng trời người. Nghĩa thật tướng các pháp, đã dạy cho các ông, ở vào giữa đêm nay, ta sẽ nhập Niết Bàn. Các ông phải nhất tâm, tinh tấn chớ phóng dật, dù một lần gặp Phật, ức kiếp cũng khó được. Các đệ tử Thế Tôn, nghe Phật nhập Niết Bàn, ai nấy đều buồn bã, sao Phật vội nhập diệt. Thánh chủ Bậc Pháp Vương, an ủi vô lượng chúng, sau khi ta diệt độ, các ông chớ lo sợ, đức tạng Bồ Tát này, vô lậu chân thật tướng. Tâm đã được thông đạt, kế đến sẽ làm Phật, danh hiệu là Tịnh Thân, cũng độ vô số chúng. Đêm đó Phật diệt độ, như củi lửa thiêu xong, phân chia các xá lợi, dựng xây vô lượng tháp. Tỳ kheo ni, số ấy như hằng sa, tinh tấn tăng gấp bội, chí cầu đạo vô thượng. Pháp sư Diệu Quang này, phụng trì Phật Pháp Tạng, trong 80 tiểu kiếp, rộng giảng kinh Pháp Hoa. Còn 8 hoàng tử đó, được Diệu Quang giáo hóa, kiên cố đạo vô thượng, họ thấy vô số Phật. Cúng dường chư Phật xong, tùy thuận hành đại đạo, tiếp đến sẽ thành Phật, triển chuyển thọ ký nhau. Tối hậu Thiên Trung Thiên, hiệu là Nhiên Đăng Phật, đạo sư của chư tiên, độ thoát vô lượng chúng. Pháp sư Diệu Quang này, ngài có một đệ tử, tâm thường hay lười biếng, tham trước nơi danh lợi. Cầu danh lợi không chán, hay đến nhà quyền quý, sao lãng việc tụng niệm, quên mất chẳng rõ thông. Do vì nguyên nhân ấy, tên gọi là cầu danh, bởi cũng làm việc lành nên gặp vô số Phật, cúng dường các đức Phật, tùy thuận hành đại đạo, đầy đủ pháp lục độ, này thấy đức năng nhân. Về sau sẽ thành Phật, danh hiệu là Từ Thị, rộng độ các chúng sanh, số ấy vô hạn lượng. Phật kia diệt độ rồi, người lười biếng là ông, còn Pháp sư Diệu Quang, này tức là thần tôi. Tôi thấy đăng minh Phật, hào quang xưa như đây, liền biết Phật hôm nay muốn giảng kinh Pháp Hoa. Điềm tướng nay như xưa là chư Phật phương tiện, nay Phật phóng quang minh giúp hiển thật tướng nghĩa. Nay đại chúng nên biết, chắp tay thành tâm đợi, Phật sẽ mưa pháp vũ, mãn nguyện người cầu đạo. Những ai cầu ba thừa, nếu như có nghi hối, Phật sẽ đoạn trừ sạch, khiến một chút chẳng còn. Phẩm 2. Phương tiện. Lúc bấy giờ Thế Tôn từ chánh định an tường mà dậy, rồi bảo ngài Xá Lợi Tử rằng: trí tuệ của chư Phật thậm thâm vô lượng, cánh cửa trí tuệ này khó nhập khó hiểu, hết thảy hàng thanh văn cùng độc giác đều không thể biết. Vì sao thế? Bởi Phật đã từng thân cận trăm ngàn vạn ức vô số chư Phật, tu hành hết thảy vô lượng đạo pháp của chư Phật, dũng mãnh tinh tấn, danh xưng vang khắp chốn, thành tựu các pháp sâu xa chưa từng có, và tùy nghi nói những nghĩa thú khó lý giải. Này Xá Lợi Tử, từ khi thành Phật đến nay, ta đã dùng mọi nhân duyên cùng mọi thí dụ để rộng diễn bày giáo pháp. Với vô số phương tiện, ta chỉ dẫn chúng sanh và khiến họ lìa xa mọi chấp trước. Vì sao thế? Bởi Như Lai đã hoàn toàn viên mãn sức phương tiện, tri kiến và các môn đáo bỉ ngạn. Này Xá Lợi Tử, tri kiến của Như Lai quảng đại và thâm sâu vô lượng. Như Lai có vô ngại lực, vô sở úy, thiền định, giải thoát và chánh định. Như Lai nhập sâu vô biên tế và thành tựu tất cả pháp chưa từng có. Này Xá Lợi Tử, Như Lai có thể phân biệt mọi việc, thiện xảo nói mọi pháp, ngôn từ hòa nhã và làm vui lòng chúng sanh. Này Xá Lợi Tử, nói tóm lại, vô lượng vô biên pháp chưa từng có, Phật thảy đều thành tựu. Thôi đi Xá Lợi Tử, không cần phải nói thêm gì nữa. Vì sao thế? Bởi các pháp đệ nhất, hiếm có và khó liễu giải mà Phật đã thành tựu, duy Phật với Phật mới có thể tường tận rõ thông thật tướng các pháp. Các pháp như là tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, và cứu cánh bình đẳng từ đầu đến cuối như vậy. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng: thế hùng chẳng thể lường, chư thiên và thế nhân, hết thảy chúng sanh loại đều chẳng ai biết Phật. Phật lực vô sở úy, giải thoát các chánh định, cùng pháp khác của Phật đều chẳng ai lường được. Từng hầu vô số Phật, hành đầy đủ các đạo, thậm thâm vi diệu pháp, khó thấy khó liễu giải. Ở vô lượng ức kiếp, hành các đạo đó rồi, đạo tràng chứng đắc quả, ta tất đều thấy biết. Đại quả báo như thế, muôn thứ tánh tướng nghĩa, ta cùng mười phương Phật mới biết được việc ấy. Pháp này chẳng thể thấy, ngôn từ tướng tịch diệt, hết mọi loài chúng sanh, không ai liễu giải được, duy trừ chư Bồ Tát với tính lực kiên cố. Các đệ tử của Phật, từng cúng dường chư Phật, hết thảy lậu đã tận, trụ ở thân tối hậu. Sức các vị như thế cũng chẳng thể kham thọ. Giả sử khắp thế gian đều như Xá Lợi Tử, tận kiếp cùng suy nghĩ, chẳng thể rõ Phật trí. Cho dù khắp mười phương đều như Xá Lợi Tử và các đệ tử khác, cũng đầy mười phương giới, tận kiếp đồng suy nghĩ cũng lại chẳng thể biết. Độc giác bậc lợi trí, vô lậu thân tối hậu, cũng đầy mười phương giới, số ấy như rừng trúc. Nhất tâm cộng suy lường, đến vô lượng ức kiếp, suy nghĩ Phật chân trí, tí tì cũng chẳng biết. Sơ phát tâm Bồ Tát, cúng dường vô số Phật, liễu đạt các nghĩa thú, lại khéo hay thuyết pháp, như lúa gai trúc lâu, sung mãn mười phương giới. Nhất tâm dùng diệu trí, trong hằng hà sa kiếp, đều cộng hợp suy lường, cũng chẳng biết Phật trí. Bất thối chư Bồ Tát, số ấy như hằng sa, nhất tâm đồng muốn nghĩ, cũng chẳng thể liễu tri. Lại nữa Xá Lợi Tử, Vô Lậu chẳng nghĩ bàn, Thậm Thâm vi diệu pháp, ta này đã viên mãn. Duy ta biết tướng này, mười phương Phật cũng vậy. Xá Lợi Tử nên biết, lời chư Phật không khác, pháp của chư Phật nói, ông nên sanh tín lực. Pháp Thế Tôn sâu cùng, chân thật phải nói ra. Ta bảo các thanh văn, người cầu duyên giác thừa, ta khiến thoát khổ lụy và sẽ đến Niết Bàn. Phật dùng sức phương tiện, hiển bày ba thừa giáo. Chúng sanh chấp mọi điều, dẫn họ thoát ra khỏi. Lúc bấy giờ trong đại chúng có chư thanh văn, bậc A-la-hán với các lậu đã tận, tôn giả Liệu Bổn Tế với các vị khác như thế. 1.200 người cả thảy, cùng tỳ kheo, tỳ kheo ni, thanh tín nam và thanh tín nữ đã phát tâm muốn trở thành thanh văn hay độc giác. Mỗi vị đều nghĩ như vậy. Vì sao hôm nay Thế Tôn lại ân cần xưng dương và ngợi khen phương tiện mà nói rằng pháp của Phật chứng đắc rất thâm sâu và khó liễu giải, lời nói ý thú của Phật khó biết, tất cả hàng thanh văn cùng độc giác đều chẳng thể thấu rõ. Phật đã nói một nghĩa lý của giải thoát, chúng ta cũng đã đắc pháp này và đã đến Niết Bàn, nhưng giờ đây chúng ta cũng chẳng biết nghĩa thú của Ngài. Lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Tử biết trong lòng của bốn chúng có điều nghi và tự biết chính mình cũng chưa hiểu rõ, nên bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Như Lai ân cần xưng dương và ngợi khen chư Phật đệ nhất phương tiện là pháp thậm thâm vi diệu khó liễu giải? Từ xưa đến giờ con chưa từng nghe Phật nói điều như thế. Này hàng tứ chúng đều có chỗ nghi, kính mong Thế Tôn hãy diễn giải việc ấy. Vì sao Thế Tôn ân cần xưng dương và tán thán pháp thậm thâm vi diệu khó liễu giải? Lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Tử muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng: Tuệ Nhật Đại Thánh Tôn, sau cuối thuyết pháp này, nói điều Ngài chứng đắc, lực vô úy chánh định, thiền định và giải thoát, pháp chẳng thể nghĩ bàn. Đạo tràng nơi đắc pháp, chẳng ai có thể hỏi, đến con khó liễu giải, cũng chẳng biết hỏi ai, vô vấn mà tự nói, xưng thán nơi hành đạo, trí tuệ vi diệu sâu, nói chư Phật chứng đắc. Vô Lậu A-la-hán, cùng người cầu Niết Bàn, nay đều xa lưới nghi, vì sao Phật nói thế? Người cầu đạo duyên giác, tỳ kheo ni, chư thiên long quỷ thần, cùng chúng tầm hương thần, nhìn nhau trong ngơ ngác, chiêm ngưỡng lưỡng túc tôn. Việc này là thế nào? Nguyện Phật hãy giảng giải. Ở trong hàng thanh văn, Phật nói con đệ nhất, nhưng nay với trí con, chẳng thể giải điều nghi, có phải pháp cứu cánh hay là nơi hành đạo? Phật tử miệng Phật sanh, chắp tay chiêm ngưỡng trong, nguyện xuất vi diệu âm, mong Phật nói nghĩa thâm. Chư thiên long quỷ thần, số ấy như hằng sa, Bồ Tát cầu Phật đạo, tổng số có 80.000. Vạn ức cõi phương khác, chuyển luân thánh vương đến, chắp tay lòng thành khẩn, muốn nghe đạo viên mãn. Lúc bấy giờ Phật bảo Ngài Xá Lợi Tử: thôi đi, không cần phải nói thêm gì nữa. Nếu ta nói việc này thì hàng trời người trong tất cả thế gian đều sẽ kinh sợ và sanh lòng hoài nghi. Ngài Xá Lợi Tử lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, kính mong hãy nói. Vì sao thế? Bởi trong pháp hội này có vô số trăm ngàn vạn ức vô số chúng sanh đã từng thấy chư Phật, có các căn lanh lợi và trí tuệ sáng suốt. Khi nghe Phật nói, họ liền có thể cung kính và tính thọ. Lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Tử muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng: Pháp Vương Vô Thượng Tôn, xin nói chớ lưỡng lự, pháp hội vô lượng chúng, họ có thể kính tin. Đức Phật lại cản Ngài Xá Lợi Tử: Nếu ta nói việc này thì hàng trời người trong tất cả thế gian đều sẽ kinh sợ và sanh lòng hoài nghi, còn những tỳ kheo tăng thượng mạng sẽ rơi xuống hầm lửa lớn. Lúc bấy giờ Thế Tôn tuyên lại nghĩa lý trên với bài kệ rằng: Thôi đừng nói nữa, pháp ta diệu vô cùng, những hàng tăng thượng mạng khi nghe chẳng kính tin. Lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Tử lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, kính mong hãy nói. Nay ở trong pháp hội đây có 100.000 vạn ức vị bằng như con, đời đời họ đã từng được Phật giáo hóa, hàng người như thế tất sẽ có thể cung kính và tín thọ. Trong đêm dài, họ sẽ được bình an và có nhiều lợi ích. Lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Tử muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng: Vô Thượng Lưỡng Túc Tôn, nguyện thuyết đệ nhất pháp, con là Phật trưởng tử, mong Ngài phân biệt nói. Pháp hội vô lượng chúng sẽ kính tin pháp này, Phật đã từng đời đời giáo hóa người như thế, một lòng đồng chắp tay muốn nghe lời Phật dạy, chúng con 1002 cùng người cầu Phật đạo. Nguyện vì đại chúng đây, mong ngài phân biệt nói, khi họ nghe pháp này, tức sanh đại hoan hỷ. Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo ngài Xá Lợi Tử, ông đã ân cần thỉnh cầu đến 3 lần, làm sao Như Lai chẳng thể không nói. Ông này lắng nghe và khéo tư duy, ta sẽ phân biệt và giảng giải cho ông. Khi nói lời ấy xong, trong đại hội có 5.000 tỳ kheo, tỳ kheo ni, thanh tín nam và thanh tín nữ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, lễ Phật rồi cáo lui. Vì sao thế? Bởi tội căn của những hạng người đó thâm trọng và còn tăng thượng mạng, chưa đắc mà nói đã đắc, chưa chứng mà nói đã chứng. Với các lỗi lầm như thế nên chẳng thể ở lại. Thế Tôn lặng yên và không cản ngăn họ. Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Xá Lợi Tử, thính chúng của ta bây giờ đã không còn nhánh và lá, mà chỉ thuần nhất toàn thân cây. Này Xá Lợi Tử, thật rất tốt khi hạng người tăng thượng mạng như thế rời khỏi. Ông này hãy lắng nghe, ta sẽ thuyết giảng cho ông. Ngài Xá Lợi Tử thưa, dạ vâng thưa Thế Tôn, con vừa thích muốn nghe. Phật bảo ngài Xá Lợi Tử, diệu pháp của chư Phật Như Lai chỉ nói trong một dịp đặc biệt, như hoa linh thủy rất lâu mới nở một lần. Này Xá Lợi Tử, các ông nên tín thọ lời của ta nói, đó là vì lời của Phật quyết không hư vọng. Này Xá Lợi Tử, chư Phật tùy duyên thuyết pháp, nghĩa thú khó giải. Vì sao thế? Bởi ta dùng vô số phương tiện cùng mọi nhân duyên và ngôn từ thí dụ để diễn nói các pháp. Pháp này chẳng thể suy lường hay phân biệt mà có thể lý giải được, duy chỉ có chư Phật mới có thể biết. Vì sao thế? Bởi chư Phật Thế Tôn xuất hiện ở thế gian duy chỉ vì một đại sự nhân duyên. Này Xá Lợi Tử, chư Phật Thế Tôn xuất hiện ở thế gian duy chỉ vì một đại sự nhân duyên nghĩa là sao? Chư Phật Thế Tôn xuất hiện ở thế gian là vì muốn khiến chúng sanh khai Phật tri kiến để được thanh tịnh. Chư Phật Thế Tôn xuất hiện ở thế gian là vì muốn khiến chúng sanh thị Phật tri kiến. Chư Phật Thế Tôn xuất hiện ở thế gian là vì muốn khiến chúng sanh ngộ Phật tri kiến. Chư Phật Thế Tôn xuất hiện ở thế gian là vì muốn khiến chúng sanh nhập Phật tri kiến. Này Xá Lợi Tử, đây là những việc của một đại sự nhân duyên mà chư Phật xuất hiện ở thế gian. Phật bảo ngài Xá Lợi Tử, chư Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ Tát. Các hạnh làm của chư Phật luôn chỉ vì một việc, đó là khai ngộ chúng sanh đến tri kiến của Phật. Này Xá Lợi Tử, Như Lai chỉ dùng một Phật thừa để thuyết pháp cho chúng sanh, không có thừa nào khác, không hai cũng không ba. Này Xá Lợi Tử, pháp của tất cả 10 phương chư Phật cũng lại như vậy. Này Xá Lợi Tử, chư Phật vào thuở quá khứ đã dùng vô lượng vô số phương tiện cùng đủ mọi nhân duyên và ngôn từ thí dụ mà diễn nói các pháp cho chúng sanh. Các pháp này đều là vì một Phật thừa. Khi các chúng sanh này nghe pháp từ chư Phật thì cứu cảnh đều sẽ đắc nhất thiết chủng trí. Này Xá Lợi Tử, chư Phật xuất thế vào đời vị lai cũng sẽ dùng vô lượng vô số phương tiện cùng đủ mọi nhân duyên và ngôn từ thí dụ mà diễn nói các pháp cho chúng sanh. Các pháp này đều là vì một Phật thừa. Khi các chúng sanh này nghe pháp từ chư Phật thì cứu cảnh đều sẽ đắc nhất thiết chủng trí. Này Xá Lợi Tử, hiện tại ở vô lượng 10.000.000 Phật độ trong 10 phương, chư Phật Thế Tôn đang làm nhiều việc lợi ích an vui cho chúng sanh. Các đức Phật đó cũng đang dùng vô lượng vô số phương tiện cùng đủ mọi nhân duyên và ngôn từ thí dụ mà diễn nói các pháp cho chúng sanh. Các pháp này đều là vì một Phật thừa. Khi các chúng sanh này nghe pháp từ chư Phật thì cứu cánh đều sẽ đắc nhất thiết chủng trí. Này Xá Lợi Tử, chư Phật đó chỉ giáo hóa Bồ Tát là vì chư Phật muốn chỉ bày chúng sanh thấy tri kiến của Phật, muốn giác ngộ chúng sanh đến tri kiến của Phật và muốn dẫn nhập chúng sanh vào tri kiến của Phật. Này Xá Lợi Tử, ta này cũng lại như vậy. Ta biết các chúng sanh có đủ mọi ham muốn với tùy theo căn tánh mà cõi lòng bám vào, nên Như Lai dùng đủ mọi nhân duyên cùng ngôn từ thí dụ và sức phương tiện mà thuyết pháp cho họ. Này Xá Lợi Tử, ta làm như thế để họ đều đắc nhất thiết chủng trí của một Phật thừa. Này Xá Lợi Tử, ở các thế giới trong 10 phương còn chẳng có 2 thừa, huống nữa là 3. Này Xá Lợi Tử, chư Phật xuất hiện trong đời ác 5 trượt, bao gồm kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt và mạng trượt. Vì thế Xá Lợi Tử, do bởi ở kiếp trượt hỗn loạn, chúng sanh tạo trọng nghiệp bất tịnh, tham lam đố kỵ và thành tựu các căn chẳng lành. Cho nên chư Phật dùng sức phương tiện ở trong một Phật thừa mà phân biệt nói có 3. Này Xá Lợi Tử, nếu có đệ tử của ta tự gọi mình là A-la-hán hay độc giác mà chẳng nghe chẳng biết về việc chư Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ Tát, thì người ấy không phải là đệ tử của Phật, cũng chẳng phải A-la-hán hay độc giác. Lại nữa Xá Lợi Tử, các tỳ kheo và tỳ kheo ni nào tự cho mình đã đắc đạo vô học, trụ ở thân tối hậu và sẽ đạt tới cú cánh niết bàn, nhưng lại chẳng chí cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì phải biết họ đều là hạng người tăng thượng mạng. Vì sao thế? Bởi nếu có tỳ kheo thật sự đắc đạo vô học mà chẳng tin pháp này thì quyết không thể có việc ấy, duy trừ sau khi Phật diệt độ và ở hiện đời không có Phật. Vì sao thế? Bởi sau khi Phật diệt độ, những ai thọ trì đọc tụng và giảng giải nghĩa thú của các kinh như vậy, thời người này rất khó gặp. Nếu họ gặp chư Phật khác thì sẽ ở trong pháp này liền được thông triệt. Này Xá Lợi Tử, các ông nên nhất tâm tính giải và thọ trì lời Phật dạy. Lời nói của chư Phật Như Lai quyết không hư dối, không có thừa nào khác, duy chỉ có một Phật thừa. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng: Tỳ kheo, tỳ kheo ni, ôm lòng tăng thượng mạng, thành tính nam ngã mạng, thành tính nữ bất tính. Hàng tứ chúng như thế, số ấy có 5000, chẳng thấy lỗi của mình, giới luật bị khuyết lậu, tiết giữ điều lỗi lầm. Hàng trí nhỏ võ trấu, đã rời khỏi đại chúng, do uy đức của Phật, những người thiếu phước đức. Chẳng kham thọ pháp này, chúng hội không nhánh lá, duy chỉ có thân cây. Xá Lợi Tử lắng nghe, chư Phật pháp sở đắc, vô lượng sức phương tiện, vì chúng sanh thuyết giảng. Tâm niệm của chúng sanh, đủ mọi nơi ngõ ngách, căn tánh đều mong muốn, nghiệp lành giữ đời trước. Phật thảy đều biết rõ, dùng thí dụ nhân duyên, ngôn từ sức phương tiện, khiến tất cả mừng vui. Hoặc thuyết giảng khế kinh, cô khởi cùng bổn sự, bổn sanh vị tằng hữu, cũng nói về nhân duyên, tỷ dụ hay trùng tụng, hoặc nói đến luận nghị. Độn căn thích pháp nhỏ, tham chấp nơi sanh tử, ở vô lượng chư Phật, chẳng hành thâm diệu đạo, bị chúng khổ não loạn vì họ nói niết bàn. Ta thiết lập phương tiện, khiến họ nhập Phật tuệ, chưa hề nói các ông sẽ được thành Phật đạo. Sở dĩ chưa từng nói, vì chưa tới thời điểm, này chính là lúc này quyết định dạy Đại Thừa. Chính bộ pháp của ta, tùy thuận chúng sanh nói, là để vào Đại Thừa nên ta giảng kinh này. Phật tử nào tâm tịnh, tùy thuận cùng lợi căn, ở vô lượng chư Phật, đã hành đạo thâm diệu, vì hàng Phật tử đó thuyết kinh Đại Thừa này. Ta thọ ký người ấy, vị lai thành Phật đạo, với tâm thành niệm Phật, tu hành trì tịnh giới. Khi nghe sẽ thành Phật, vui mừng biến khắp thân, Phật rõ biết tâm hạnh, vì họ dạy Đại Thừa. Thành Văn hay Bồ Tát, nghe ta thuyết pháp này, dẫu chỉ một bài kệ, đều thành Phật vô nghi. Phật độ trong 10 phương, duy có nhất thừa pháp, chẳng hai cũng chẳng ba, trừ Phật phương tiện nói, chỉ là giả danh tự, để dẫn dắt chúng sanh, dạy họ Phật trí tuệ. Chư Phật xuất thế gian, thật chỉ có một việc, hai việc khác chẳng thật, cuối không dùng nhị thừa để cứu độ chúng sanh. Chính Phật trụ Đại Thừa, tùy thuận pháp sở đắc, định tuệ lực trang nghiêm, dùng đó độ chúng sanh. Tự chứng đạo vô thượng, pháp Đại Thừa bình đẳng, nếu dùng nhị thừa dạy, cho đến chỉ một người, ta tức đọa kèo tiết, quyết chẳng có việc này. Nếu ai quy tín Phật, Như Lai chẳng lừa dối, cũng không đố kỵ tham, đoạn trừ mọi pháp ác, nên Phật ở 10 phương, tự tại vô sở úy. Ta dùng tướng nghiêm thân, quang minh chiếu thế gian, vô lượng chúng tôn kính, ta nói thật tướng ấn. Xá Lợi Tử nên biết, ta xưa lập thệ nguyện, muốn khiến tất cả chúng như ta chẳng sai khác. Sở nguyện ta lúc xưa, giờ đây đã mãn túc, hóa độ hết thảy chúng, khiến đều nhập Phật đạo. Nếu ta gặp chúng sanh, hết lòng dạy Phật đạo, kẻ vô trí cuồng loạn, mê muội chẳng tính thọ. Ta biết chúng sanh này chưa từng tu căn lành, cố bám nơi ngũ dục, si ái sanh khổ não. Bởi nhân duyên tham dục, sao đọa 3 đường ác, luân hồi trong 6 nẻo, thọ đủ thứ khổ độc. Đầu thai hình bé nhỏ, đời đời luôn tăng trưởng, kẻ đức bạc phước mỏng, bị chúng khổ bức bách. Vào rừng rậm tà kiến, chấp thường chấp đoạn diệt, bám đường các kiến này, tổng số 62. Chấp sâu pháp hư vọng, kiên trì thọ chẳng xả, ngã mạn tự khoe khoang, nịnh hót lòng dối trá. trong ngàn vạn ức kiếp, không nghe danh hiệu Phật, cũng không nghe chánh pháp, người như thế khó độ. Cho nên Xá Lợi Tử, vì họ lập phương tiện, ta dạy cách diệt khổ, hiển bày chỉ niết bàn, tùy ta nói niết bàn, nhưng chẳng phải thật diệt. Các pháp vốn xưa này, tướng chúng thường tịch diệt, Phật tử nào tu hành, vị lai sẽ thành Phật. Ta có sức phương tiện, khai thị pháp ba thừa, tất cả chư Thế Tôn đều nói đạo nhất thừa. Này các đại chúng đây, đều nên trường nghi hoặc, lời Phật chẳng sai khác, duy một thừa không hai. Quá khứ vô số kiếp, vô lượng Phật diệt độ, trăm ngàn vạn ức Phật, số ấy bất khả lượng. Chư Thế Tôn như thế, thí dụ mọi nhân duyên, vô số sức phương tiện, diễn nói các pháp tướng. Chư Phật Thế Tôn đó, đều thuyết pháp nhất thừa, hóa vô lượng chúng sanh, khiến họ vào Phật đạo. Lại nữa chư Đại Thánh, biết tất cả thế gian, trời người quần sanh loại, đẩy lòng nơi ham muốn, nên dùng phương tiện khác giúp hiển đệ nhất nghĩa. Nếu có chúng sanh nào gặp chư Phật quá khứ, nghe pháp rồi bổ thí, hoặc trì giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền định trí, tu hành mọi phước tuệ, những hành giả như thế đều đã thành Phật đạo. Chư Phật diệt độ hậu, nếu tâm ai tùy thuận, các chúng sanh như thế đều đã thành Phật đạo. Chư Phật diệt độ rồi, ai cúng dường Xá Lợi, dựng xây vạn ức tháp, vàng bạc cùng pha lê, sa cừ với mã não, mài côi lưu ly châu, thanh tịnh quảng nghiêm sức, trang hoàng các tháp đó. Hoặc dựng xây miếu đá, chiên đàn hay trầm thủy, gỗ thơm hay gỗ khác, gạch ngói hay đất sét. Nếu ở nơi hoang vắng, đắp đất thành miếu Phật, dẫu con nít nô đùa, dồn cát làm tháp Phật, thì những người như thế đều đã thành Phật đạo. Nếu ai vì kính Phật, kiến lập các hình tượng, điều khắc Phật tướng hảo, đều đã thành Phật đạo. Hoặc lấy thành bảy báu, đồng thau màu đỏ trắng, bạch lạp hay chì thiết, sắt gỗ hay đất sét. Hoặc lấy vải keo sơn, trang trí làm tượng Phật, thì những người như thế đều đã thành Phật đạo. Tô vẽ làm tượng Phật, trăm phước tướng trang nghiêm, tự làm hoặc bảo người, đều đã thành Phật đạo. Dẫu con nít đùa vui, với cỏ cây hay bút, hoặc dùng đầu móng tay mà vẽ làm tượng Phật, thì những người như thế dần dần tích công đức, đầy đủ tâm đại bi, đều đã thành Phật đạo. Chỉ giáo hóa Bồ Tát, Phật độ vô lượng chúng. Nếu ai ở chùa tháp, bảo tượng cùng tượng vẽ, dùng phan lọng hoa hương, tâm cung kính cúng dường, hoặc bảo người trỗi nhạc, đánh trống thổi kèn ốc, tiêu cầm sáo đàn tre, tỳ bà hay chiên đồng, các diệu âm như thế, tấu vang để cúng dường, hoặc với lòng hoan hỷ, ca sướng tán Phật đức, dẫu chỉ một tiếng nhỏ, đều đã thành Phật đạo. Nếu lòng ai tán loạn, dẫu chỉ một đóa hoa, cúng dường nơi tượng vẽ, sẽ thấy vô số Phật. Hoặc có người lễ bái, hoặc lại chỉ chắp tay, dẫu chỉ nhấc tay lên, hoặc chỉ hơi cúi đầu, để mà cúng dường tượng, sẽ thấy vô lượng Phật. Tự thành đạo vô thượng, rộng độ vô số chúng, nhập vô dư niết bàn, như củi lửa thiêu xong. Nếu lòng ai tán loạn, họ vào chùa tháp Phật, một tiếng Nam Mô Phật, đều đã thành Phật đạo. Ở chư Phật quá khứ, tại thế hoặc diệt hậu, nếu ai nghe pháp này, đều đã thành Phật đạo. Vị lai chư Thế Tôn, số ấy vô hạn lượng, chư Như Lai như thế, cũng phương tiện thuyết pháp. Hết thảy chư Như Lai, dùng vô lượng phương tiện, độ thoát các chúng sanh, nhập Phật trí vô lậu. Nếu có ai nghe pháp, không ai chẳng thành Phật, chư Phật bổn thể nguyện, Phật đạo nơi sở hành, muốn khiến khắp chúng sanh cũng đồng đắc đạo này. Chư Phật đời vị lai, tuy nói trăm ngàn ức, vô số các pháp môn, kỳ thật vì nhất thừa. Chư Phật lưỡng túc tôn, biết pháp thường vô tánh, Phật chủng tùy duyên khởi, thế nên nói nhất thừa. Pháp này trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ, tại đạo tràng đã biết, đạo sư phương tiện dạy. Thọ cúng dường trời người, hiện tại mười phương Phật, số ấy như hằng sa, xuất hiện ở thế gian, vì an định chúng sanh, cũng thuyết pháp như vậy. Biết đệ nhất tịch diệt, Phật dùng sức phương tiện, tùy hiển bày mọi đạo, kỳ thật vì nhất thừa. Biết hạnh làm chúng sanh, đẩy lòng nơi ý niệm, nghiệp tích tập thuở xưa, dục tánh tinh tấn lực, cùng các căn lợi độn, Phật dùng mọi nhân duyên, thí dụ và ngôn từ, tùy cơ phương tiện nói, tại này cũng như vậy. Vì an định chúng sanh, dùng đủ mọi pháp môn, tuyên dương hiển Phật đạo, ta dùng sức trí tuệ, biết chúng sanh tánh dục, phương tiện nói các pháp, khiến đều được hoan hỷ. Xá Lợi Tử nên biết, ta dùng Phật nhãn quán, thấy lục đạo chúng sanh, bần cùng vô phước tuệ, vào sanh tử hiểm đạo, khổ liên tục chẳng ngớt. Chấp sâu nơi ngũ dục, như mau ngưu mến đuôi, tự đắm chìm tham ái, mù tối không thấy gì. Chẳng cầu Phật đại trí, cùng pháp đoạn khổ não, rơi sâu vào tà kiến, muốn trừ khổ với khổ. Vì chúng sanh như thế, ta khởi tâm đại bi, lúc mới ngồi đạo tràng, quán kỳ hoặc kinh hành. Trong 21 ngày, tư duy việc như vậy, trí tuệ ta chứng đắc, vi diệu tối đệ nhất. Chúng sanh các căn độn, si mê ham hưởng thụ, chúng hữu tình như thế, làm sao mà hóa độ. Khi ấy các phạm vương, cùng đế thích chư thiên, hộ thế tứ thiên vương, với đại tự tại thiên, và hàng thiên chúng khác, trăm ngàn vạn quyến thuộc, cùng kính chấp tay lễ, thỉnh ta chuyển pháp luân. Ta liền tự tư duy, nếu chỉ khen Phật thừa, chúng sanh trầm luân khổ, không thể tin pháp này, do hủy bán chẳng tin, sa đọa ba đường ác, ta tốt hơn chẳng nói, mau mau nhập niết bàn. Rồi nhớ Phật quá khứ, sở hành sức phương tiện, ta nay đã đắc đạo, cũng nên nói ba thừa. Khi tư duy như thế, mười phương Phật đều hiện, phạm âm khích lệ ta, lành thay Thích Ca Mâu Ni, bậc đạo sư đệ nhất. Đắc vô thượng pháp này, tùy thuận tất cả Phật, mà dùng sức phương tiện, chư Phật cũng đều đắc. Tối diệu đệ nhất pháp, vì các loài chúng sanh, phân biệt nói ba thừa. Trí kém thích pháp nhỏ, không tin sẽ thành Phật, nên Phật dùng phương tiện, phân biệt nói các quả. Mặc dù nói ba thừa, chỉ vì giáo Bồ Tát. Xá Lợi Tử nên biết, ta nghe Thánh Sư Tử, thanh tịnh vi diệu âm, vui niệm Nam Mô Phật. Lại suy nghĩ như vậy, ta ở đời ác trược, như lời chư Phật dạy, ta cũng nên tùy thuận. Tư duy việc đó rồi, liền đến thành lộc giả, tướng các pháp tịch diệt, chẳng thể dùng ngôn từ, ta dùng sức phương tiện, giảng cho năm tỳ kheo, đây là chuyển pháp luân. Liền có tiếng Niết Bàn, cũng như A-la-hán, pháp tăng các tên khác, từ kiếp xưa đến nay, tán thán pháp Niết Bàn, sanh tử khổ vĩnh trừ, ta thường nói như vậy. Xá Lợi Tử nên biết, ta thấy các Phật tử, quyết chí cầu Phật đạo, vô lượng ngàn vạn ức, với hết lòng cung kính, đều đến chỗ của Phật, nghe từ nơi chư Phật, phương tiện thuyết giảng pháp. Ta liền nghĩ như vậy, Như Lai hiện ở đời, là vì nói Phật tuệ, nay chính là lúc này. Xá Lợi Tử nên biết, người độn căn trí nhỏ, kẻ chấp tướng kiêu mạn, chẳng thể tin pháp này. Ta này vô ý vui, ở trong chư Bồ Tát, quyết định bỏ phương tiện, chỉ dạy đạo vô thượng. Bồ Tát nghe pháp này, lưới nghi đều trừ sạch, ngàn hai A-la-hán cũng tất sẽ thành Phật. Như chư Phật ba đời, phương thức để thuyết pháp, ta nay cũng như vậy, giảng pháp vô phân biệt. Chư Phật xuất thế gian, thâm thẳm rất khó gặp, dù xuất hiện ở đời, chẳng dễ thuyết pháp này. Vô lượng vô số kiếp, cũng khó nghe pháp ấy. Những ai nghe pháp này, người như vậy khó tìm, ví như hoa linh thụy, tất cả đều ưa thích, hiếm nhất trong trời người, rất lâu nở một lần. Nghe pháp vui mừng khen, cho đến chỉ một lời, tức là đã cúng dường hết thảy Phật ba đời. Người này thật hiếm có, hơn cả hoa linh thụy, các ông chớ hoài nghi, ta làm bậc pháp vương, rộng bảo các đại chúng, chỉ dùng nhất thừa đạo, giáo hóa chư Bồ Tát, không đệ tử thành văn. Xá Lợi Tử các ông, thành văn cùng Bồ Tát, nên biết diệu pháp này là bí yếu chư Phật. Trong đời ác năm trượt, chỉ thích bám ngũ dục, hàng chúng sanh như thế, quyết chẳng cầu Phật đạo. Kẻ ác đời vị lai, nghe Phật giảng nhất thừa, mê muội chẳng tính thọ, hủy pháp đọa ác đạo. Người hổ thẹn thanh tịnh, quyết chí cầu Phật đạo, sẽ vì người như thế, ta rộng khen nhất thừa. Xá Lợi Tử nên biết, pháp chư Phật như vậy, với vạn ức phương tiện, tùy nghi mà thuyết pháp. Những ai không học tập, chẳng thể thấu hiểu rõ, các ông đều đã biết, chư Phật thầy thế gian, tùy nghi phương tiện sự, không còn mọi nghi hoặc, tâm sanh đại hoan hỷ, tự biết sẽ thành Phật.
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hết quyển 1.